thầy tí là nói giờ cũng muốn chuyển dương cái tháp từ Tịnh Độ ở đây. Thì ở đây tôi ở đây khoảng thời gian mấy tuần ở đây thì cũng có một số Phật tử gọi điện thoại tới hỏi cái nghi thức đi sao sao, có tụng kinh sao 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 sao, lý do mình vô kinh thế nào, ra kinh sao, cái phương pháp đi thế nào. Thì bữa nay mình không nhắc mấy cái đó, cực là thầy tí sáng sẽ chỉ và sẽ giải thích là lý do tại sao mình đi như vậy. Không phải là cái nghi quỷ mà tự động nó có đâu, mà nó có cái nguyên do, nó căn cứ vào cái gì mà nó sanh ra cái phải đi vô như thế đó, phải tụng cái này, phải tụng cái kia, là nó có cái những kinh điển nó hướng dẫn đi cái đó. Thì tổng chung vì vấn đề mà đi Tịnh Độ như vậy thì bữa nay tôi muốn nói lại cái những cái phương pháp hành trì của pháp tu Tịnh Độ để quý vị này mà ở đây, nếu quý vị nào đã đi Tịnh Độ thì có thể là đi cho nó có hữu hiệu để mà rõ ràng cái lớp yêu của mình. Cái tài liệu mà tôi coi có cầm ở đây là tài liệu của ông hình như là Tuệ Đại Minh, ông đó ông viết cho một quyển sách, những sách là của anh bạn của anh là nói về giáo lý của Phật giáo. Thì anh bạn muốn nhờ anh viết về phần Tịnh Độ, thì anh này anh có cái tâm là anh ta quyết chí anh đi Tịnh Độ. Dạ, anh nguyên hy vọng là trong kiếp này anh sẽ giảng sanh. Tôi có gặp anh một lần ở đây ngay dịp mà thầy Đức Niệm sang đây. Thì bữa đó anh bận áo mà la cà tập đầu, thì có quan cái tưởng là người con của anh nói chuyện. Thì mới biết ổng là người tục gia, nhưng mà tu hiện giờ đang tu Tịnh Độ. Thì lúc đó anh đang tu, anh đang bị cái chứng ngại là tu bị bệnh đầu, hay là tập nhiều là cái bệnh nhức đầu. Cái đó thì đại khái thì ổng nghiên cứu Tịnh Độ nhiều, mà ổng có nghiên cứu về thiền nhiều, nên khi mà dẫn cái tâm Tịnh Độ sai để tâm có trúng á, thì khí lực nó dồn đầu nhiều quá thì nó có tàn phá nhức đầu. Thành ra bữa nay mình cũng không có nói tới cái vấn đề đó, tại vì cái vấn đề mà những cái bệnh hoạn mà xem thằng bệnh là cái thằng trị bệnh đã nói hết rồi, mà nó đã nói hết rồi là dụng tâm mà sai thì nó sanh ra bệnh, thì lúc đó dụng tâm thì ngược trở lại. Thì có mấy cách trị bệnh cũng nói là mình an tâm vào mấy điểm khác thì cái bệnh nó sẽ hết. Thì bữa nay chỉ nói qua cái 10 phương thức mà trì danh niệm Phật, tức là những cái cách mà khi vô mình hành trì á thì mình đi làm sao cho có hiệu quả. Thì đây là trung tâm trên những cái kinh điển của các thầy ghi lại, từ đa số là từ đại sư Ấn Quang, mấy đại sư mà trong dòng tổ của Tịnh Độ ghi lại, chẳng như Huệ Diễn, Thiện Đạo, Thiếu Khương, Tịnh Am, mấy thầy ghi lại. Thì pháp Tịnh Độ rất là nhiều, nhưng mà đa số người ta đi về pháp Tịnh Độ thì đa số người ta đi về trì danh, tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà để mà mong cầu về Tịnh Độ. Thì phương pháp trì danh này đó là căn cứ vào 48 lời nguyện của Đức A Di Đà. Thì cái lời nguyện có thể là đạt có cái lời nguyện như thế này: là khi ta thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tinh chịu muốn sanh về trong nước của ta, nếu niệm danh hiệu ta đến 10 lượt mà không được giảng sanh thì ta không thà không làm Phật, không thành chánh giác. Thì đa số người đi Tịnh Độ thì lấy cái câu này là cái câu chuẩn, là lời hứa của một cái bậc đại giác ngộ. Thì trong cái lời hứa này á, thì ngài hiện giờ thì ngài đã thành Phật Thích Ca rồi. Thành ra cái lời hứa này có cái mà trong cái bản nguyện này tự động nó có cái sự viên mãn của nó. Thành nó quan trọng làm sao mà mình đi cái pháp thì danh niệm Phật này làm sao quý vị ráng làm sao đó, là trong cái thời gian mà mình trước khi mình nhắm mắt giảng sanh thì mình làm sao mình trì được 10 danh hiệu liên tiếp, chàng nghe Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, 10 ngày liên tiếp mà với cái tâm không có vọng tưởng thì sẽ sanh được. Thì nói ra thì rất là dễ, thật sự ra 10 cái câu đó bình thường, nếu cái tâm mình mà bình thường, cái tâm mình nó chưa là nó bình thường thôi, sức khỏe mình có khỏe thì bình thường mình tập 10 câu định tâm rất là dễ. Nhưng mà bình thường mình tập chết á thì trong kinh điển nó cũng nói thế này, là khi mà mình nhắm mắt tắt thân á thì cái nào nó đưa mình đi đầu thai, thì nó nói là cái nghiệp cận tử, tức là nghiệp cuối cùng á, là cái nghiệp sẽ hướng dẫn mình đi tắt thân. Thành ra chẳng hạn như lúc mà mình gần chết mà cái tâm mình vướng vào cái gì thì cái nghiệp đó dẫn mình đi đầu thai trước. Còn những cái nghiệp khác thì là nó từ từ nó sẽ những cái kiếp, những trong những cái kiếp tới nó dẫn mình đi. thành ra. Chẳng hạn như bây giờ cái chẳng hạn như lúc mà mình nhắm lúc mình gần chết thì chẳng hạn như mình có cái lòng thương nhớ đến con cái cháu chích mình nói đi cũng được, thì đó là cái nghiệp cuối cùng của mình. Thì rừng còn nếu mà trong đó mà nhắm mắt các anh mà cái tư tưởng cái tình ái liếng tình cái tình ái dục đối với con cái đến hoàn mà con mặt còn á, thường thường mà đăng để nó nói thì thường người đó thắt thanh tỏ lại trong gia đình đó, hoặc là làm con làm cháu lại, hoặc là thắt thanh trong những cái hàng xóm lân cận á, để mà có dịp gặp những cái con cháu của mình trở lại. Thì anh nói là nếu mà cái tâm người đó không có vậy mà trong gia đình đó bữa đó chẳng hạn như mất đi mà trong gia đình có mấy một hai đám tang là năm tang một cái tang mấy đứa con từng con đó là cái ba má hay là những người đã thất tang họ trả lại cho đó, cái nghiệp cận tử họ trả lại đó. Mà cái nhiều khi cái phước báo họ đi được nhưng mà vì cái tâm ái dục nó cầu mà họ có thể họ trả lại. Hoặc là những lúc đó chẳng hạn như mà mình bệnh hoạn á, cái này thì nó nói là cái trong cái nguyên nhân luận nó có nói nếu hồi đó mà mình bệnh hoạn chẳng hạn như mình bị chẳng hạn như bị sốt đi, sốt nóng nảy khó chịu không á, mình chết thì bệnh sốt á, thường thường mấy người bệnh sốt á thường thường cái tâm thức họ mong cầu được cái sự mà hết sốt người mát á, thì họ cầu cái mát mẻ, thì lúc mà họ mong cầu cái gì lạnh lẽo mát mẻ để sự cũng sốt là thì ngay lúc họ nhắm mắt á thì cái nghiệp cận tử là cái tâm ao ước cái tâm mong cầu tham dục ngay cái sự mát mẻ đó, thì lúc đó họ đọa vào địa ngục lạnh, địa ngục toàn là băng đá không. À, thành ra đa số những người mà chết về bệnh hay là chết những nghiệp ác nó thành thường á là gần là đọa vào những cái cõi dưới, thì cái nghiệp cận tử là cái nghiệp cuối cùng nó dẫn vào đây. Thành ra trong cái vấn đề mà mình nói là niệm 10 danh hiệu cuối cùng để mình đi là đang nói là cái 10 danh hiệu mà nhất tâm bất loạn của cái nghiệp cận tử. Nhưng mà thường thường á lúc đó Phật khó niệm chứ không ai niệm cũng được đâu. Là tại vì lý do tại sao là tại vì lúc đó mà cái con cơ thể người ta sắp chết là những tế bào nó ngừng không làm việc thì máu huyết nó không lưu thông, nhiệt độ trong người nó bắt đầu giảm dần, và con người nó đau nhất từ khớp xương mất thịt trong người đó, thì lúc đó cái tâm không có tịnh để mà nhớ niệm, nên nói là niệm 10 danh hiệu vào lúc chết, nhưng mà thật sự rất là khó niệm, không phải ai cũng niệm cũng được. Thành ra các vị tổ sư mà bên tỉnh đó đều khuyên người ta là ngay hiện đời lúc còn tỉnh thức, lúc còn nhớ tưởng thì phải tập niệm cho nó quen, tập niệm trong cái việc cái vấn đề mà mình có là định tâm cho nó quen, để chi, để khi chết cái này nó thành thói quen, phải không? Thì khi mà cái thói quen mình niệm á thì cái gì cũng như thế là cái thói quen á. Cái hàng như quý vị quen hút thuốc đi, ví dụ như sáng vậy là phải hút đứa thuốc cho nó khỏe, thì sáng mà không có thuốc là bởi vì khó chịu, rồi sáng thì là phải hút thuốc vậy đó, cứ giống như là thói quen vậy đó. Thì niệm Phật cũng vậy, phải tập làm sao cho nó thành một thói quen luôn. Phải quý vị làm trước khi quý vị ngủ, quý vị phải tập vậy để trạng thái ngủ là thế nào. Trạng thái ngủ là cái trạng thái giống như trạng thái chết, bởi vì khi trạng thái có tri thức mình sang trạng thái không tri thức giống như trạng thái chết vậy đó. Còn bây giờ bình thường như mình làm cái trạng thái có tri thức hay mình chết trạng thái không còn gì hết là không có tri thức, thành quý vị phải ráng tập hoài để có thành một thói quen là bây giờ phải niệm, là trước khi ngủ mình phải ráng niệm là tới khi nó ngủ thôi, phải không? Thì sau này nó thành một thói quen, nghĩa là sau này quý vị bắt đầu trước khi quý vị nhắm mắt là cái tiếng niệm nó vẫn còn, thì làm sao để lấy được mình tận thử mà đi. Nên nhớ điều đó, là tôi cũng khuyên các Phật tử hoài, nếu bây giờ niệm không có nhất tâm được thì ráng tập thành thói quen, phải không? Bởi nó lợi lắm. Cái thói quen này là gì? Thói quen là trước khi ngủ giống như khi chết mình tập thành quen giống như trước khi chết, để chi? Để trước khi chết mình nhớ mình niệm, phải không? Đó. Còn nếu vậy tập được nhất tâm bất loạn nó càng tốt, bởi vì quý vị có thể đi được trong tình trạng nhất tâm bất loạn thôi, phải không? Nhưng mà thường thường trước khi chết đó là cái tâm thức nó lộn xộn, nó khó nhất tâm bất loạn được. Cái này mình chỉ nhờ Phật lực thôi, mình nhờ cái tiếng niệm Phật A Di Đà, thì lúc đó là cái tâm mình còn nhớ tưởng đến ngày, thì nhờ cái quy di lực của Phật Di Đà mà cái tội nghiệp tiêu trừ có thể đi được. Thì trong kinh Thập Quán nó nói là niệm một cái danh hiệu Đức A Di Đà Phật thì có thể tiêu diệt được mấy dạng ức kiếp sanh tử phòng tội á. Dầu đó mình không có nhất tâm bất loạn đi nữa thì cũng có diệt bớt các nghiệp mà mình có thể không có xa đọa vào những cái đường ác. Thứ hai là tập ngay khi mình vừa thức dậy, tập thành thói quen nha. Cái này tôi nói là cái thói quen, tập thức dậy thì nó không có cái thức dậy, cái trạng thái này á, cái trạng thái ngủ mình thức dậy đó, thì trong kinh điển nó giống như một cái trạng thái mà mình sắp đi đọc tập ai vậy đó. Tức là cái người mà chết đi mà khi nào họ thấy ánh sáng bừng lên của ba má bừng lên là họ chui vào đó, là cái lòng cũng như là họ đang trong cái đêm đó, họ chích mình thức dậy là họ chui vào đó là họ đọc ai, phải không? Thành ra quý vị lúc đó mình đâu biết mình vô trong khai bào nào, phải không? Có thể là khai bào của là ngạ quỷ, hay là khai bào của là thức xanh, hay là khai bào của giới là tụ lam, mình không biết. thành quý vị luôn luôn phải tập thành thói quen là khi vừa thức dậy, tức là trạng thái cái người mà đang ngủ mà thức giống như trạng thái quý vị đang nhập vô cái thai bào mới, phải không? Thì quý vị phải luôn luôn nhớ niệm Phật. Để làm chi? Nếu lúc đó tâm thần thức mà nó xa vào những cái đọa lạc, vào những cái nơi ác nghiệp đó, thì nhờ cái danh hiệu niệm Phật, nhờ quay lực của niệm Phật, thì nhờ cái thiên long bát bộ của cái dòng niệm Phật, nó sẽ nhớ là cái nguyện của nó, mà có thể là nó lái cái tâm của quý vị ngược ra là quý vị không chui rồi đó.